Huyền thoại không thể chấm hết. Cái nắng chang chang được nhân đôi, khát nhân đôi, quéo cổ họng, mệt nhân đôi, rã rời. Lần nào nhìn thấy hình ảnh con rồng bê tông lòe loẹt, uốn éo nằm trên đường lên núi, cũng có cảm giác đó. Cũng tự hỏi, trời ơi, mình leo lên núi này làm chi ta? Câu trả lời cho buổi chiều cuối năm này là ta tưởng núi có cây. Ngay lần đầu tiên tới đây, ngó ngọn núi xanh đứng sững giữa trời là ta thấy mê rồi. Nhưng núi như cô nàng mặc yếm, ngó đằng trước có áo, nhưng đằng sau lồng lộng thịt da. Ảo tưởng chấm dứt khi bắt đầu bước lên những bậc thang đầu tiên lên núi. Nơi có cây thì không có lối mòn, chỗ có đường đi thì không có cây, chỉ có chùa miếu nằm rải trên sườn núi. Đi chừng chục bậc đá lại có người rủ ghé cúng bái. Lâu lâu thấy thò ra mấy con rồng đồng bóng rực rỡ màu, sơn theo trường phái nghệ thuật hàng mã. Cùng với voi bê tông, nai bê tông đứng nằm cạnh gốc cây bê tông. Sực nhớ tới tin nhắn trên báo bữa qua về triển lãm tranh của một chàng họa sĩ chuyên vẽ phong cảnh, chỉ phong cảnh. Điểm lạ là tranh của chàng không một bóng người, chỗ nào có người thì chỗ đó đâu còn gì đẹp nữa, chàng nói vậy. Không biết chàng đã lên núi này chưa ta? Có cảm giác nghẹn họng thắt ngực khi thấy người ta cưa phứt cái cây để trơ gốc dùng làm bàn trà chưa? Chắc không núi này thì cũng núi khác, không trảng cỏ này thì cũng cánh rừng khác. Không có cây, người sống ở lưng chừng núi chống cái nóng mùa hè cháy trên da thịt bằng cổ tích. Một ông áo nâu, giống như người trên núi này ưa chuộng áo nâu, hoặc họ là sư hoặc mặc cho giống sư, đang bệnh võng bằng những sợi dây được xe lại từ dãy dụng, nói núi này thiền lắm. Mấy chục năm bom đạn, vậy mà không có trái bom, trái pháo nào rơi trúng. Quân mình ở trên này khỏe re, có thần thánh chở che hết mà. Ông già nói bằng giọng ngút ngất tự hào. Ông hỏi, vừa rồi mấy cô cậu trèo lên có thấy bên tay phải có tảng đá giống bằng chân không? Chân tiên đó. Gần tới đỉnh thì có giếng tiên, chỗ tiên hồi xưa xuống tắm. Trước đây, người ta thấy Phật tỏa hào quang trên đỉnh núi hoài. Ta quạo, sẵn dù không có cây, định hỏi, vậy chú thấy lần nào chưa? Nhưng kịp dừng lại, không thôi hối hận sao? Ông ta mù. Suýt chút nữa là ta bị đôi bàn tay đang giỏng lẹ làng, những bước chân lẹ làng lúc đi lấy khăn lạnh bán cho khách lừa. Ta dịu giọng dù nắng vẫn lóa bưng con mắt, hỏi bán buôn có khá không chú. Ông cười, mắt không một lần chớp, nói bèo bọt lắm cô ơi, đủ ăn là may phước, nhờ thánh thần phù hộ cả. Rồi ông trở lại kể chuyện thánh thần như người kia ở chỗ kia, đau gan nặng lắm, nên lên núi cầu may, lúc xuống núi, khối u rụng mất tiêu, như người nọ ở chỗ nọ bị chồng bỏ chồng chê, lên núi cúng bái, chồng mê lại liền. Như người ở chỗ ấy giàu mà thất đức, thả chó cắn chết người nghèo, nghèo vô giường, mót củi, bữa đó, người đó lên núi chơi đã lỡ lấp mất luôn. Ông trời có mắt mà, ông kết luận, có lòng thành thì cho đi gì nhận lại nấy. Tôi đây tối nào cũng phải bái lại trời đất hết. Cũng may là ông mù nên không nhìn thấy vẻ cười cợt mỉa mai trên mặt ta. Nhưng có thể ông cảm nhận được sự chán chường trong hơi thở, trong cách ta bồn chồn bẻ mấy ngón tay. Như ông nhận ra càng ngày người hành hương càng thưa vắng, càng ít tiếng bước chân e ạch ngang qua căn chòi, ông đang trú mưa trú nắng. Khách du lịch thì tới một lần, thấy nai giả nằm dưới gốc cây giả thì không quay lại nữa. Ở cái chỗ đá trọc nắng chang này, chỉ có cách trồng trọt canh tác huyền thoại mà sống. Núi càng thiên, thần thánh càng thiên, thì khách tới càng đông, ông bán được nhiều khăn ướp lạnh. Ta thầm hiểu vậy, nhưng để bụng thôi. Nhưng mấy nhóc học trò ngồi nghỉ chân hóng chuyện gần đó, chưa hiểu đời tới cỡ đó. Một đứa vô tình giọt miệng. Ủa vậy đêm nào cũng lại mấy chục lại, mà sao thần tiên không làm cho bác hai sáng mắt cho hết khổ? Ông già khựng lại, sượng trân. Nghe trong tiếng đá lông chông rơi xuống núi, nhỏ dần, rồi mất hút như tiếng huyền thoại tắt liệm. Trong vẻ mặt hụt hẫng của ông, ta bỗng giật mình, biết đâu ông thật sự tin vào cổ tích. Ông sống vì nó, hy vọng ở nó, và chiều nay đứa trẻ kia đã làm đổ nát ít nhiều. Trên đường xuống núi với hai cái gối chùn mỏi, bỗng dưng ta tự hỏi, cái vụ đá lỡ vùi kẻ ác là có thiệt không ta? Sao tự dưng ta thấy hy vọng quá à? Bởi có lúc không thể tin vào công lý của người, thì thử tin công lý của trời thử coi sao. Biết đâu ông già đúng, núi này thiêng lắm chớ không phải không. Bằng chứng, ta đã xuống núi bằng một ta khác. Tháng Tư. Bao giờ thì cũng là thứ nắng đỏ quạch, quánh đặc, như có thể nắm một nắm trong tay. Gió lặng ngắt, hoặc có cũng phảng phất chút gì như xa vắng thẳng hoặc. Vài trận mưa thập thò, hệt đứa trẻ thử rưới ít nước lên chảo lửa ngum ngút, rồi đâu lại đó. Nắng đỏ hơn, ngằn ngặt đến tận cuối chiều. Muốn ăn lan cả vào đêm. Giữa nắng và nắng và nắng gắt gỏng như nhau, người ta hầu như không được chọn lựa. Cứ chịu trận và chờ đợi thứ gì đó chậm chạp trôi qua. Trên đỉnh mùa khô, trời đất đứng trân trân, không khí phập phồng rịn mồ hôi. Cây cỏ lả đi, mưa rừng cháy, mùa giáp hạt, mùa bới khoai, trẻ con chân trần đi mượn gạo nhà hàng xóm, ngang qua những đám sậy cháy xém, tưởng như da thịt cũng bốc hơi. Người lớn khum khum tay cho đỡ chói, ngó về phía chân trời. Nơi những núi mây xám, một hôm nào đó sẽ đùng lên, mang mùa màng tới. Đặc sản của tháng Tư, ngoài nắng, còn có phim tài liệu, cũng hôi hổi, ngum ngút những đạn bom, những vùng trời bùng lên cháy loạn. Hồi nhỏ, không hiểu sao tôi mê loại phim này, trong khi đám con nít cùng xóm hoặc thắt thỏm ngáp vắng dài chờ tới giờ chiếu phim truyện hoặc ra sân chạy chơi. Thành ra buổi đó chỉ có tôi lọt thỏm cùng người lớn, chẳng hiểu mấy, thấy đánh nhau là khoái. Cứ níu tay ba hỏi bữa nay bên mình đánh bên nó tới chỗ nào rồi. Màn ảnh vô tuyến rùng rùng những người, những xe, những mũi tên màu đỏ chạy về một nơi nào trên nước Việt gầy gò này mà tôi không hình dung nổi. Những ngày đó thì chú Năm Thái không thấy qua coi ké tivi. Cái góc bộ ván ngựa nhà tôi bỗng dưng trống trải. Ván thím Năm hay ngồi ngủ gà gật bên cạnh chồng. Hết tháng Tư, họ mới quay lại, thất thần và nặng trĩu như đã đi đâu xa lắm mới về. Những thước phim năm qua năm càng thêm lem nhem, nhì nhằn như có mưa, xước như gai táo cào trên da thịt. Tôi gần như thuộc lòng những hình ảnh trên đó, dần dần rút ra kết luận trong mấy cái phim tài liệu tháng Tư. Những người cầm cờ qua, chân thường phải dẫm lên áo sóng, giày dép, nón cối, nằm lũ khủ dưới đường. Phát hiện ra phim nào thì cũng hùng hồn hối hả, từ giọng người đọc lời bình đến nhạc phim đến nhịp điệu phim. Phát hiện ra chú Năm không qua coi truyền hình vì hồi trước chú theo bên nó, mà trên phim người ta gọi bằng giọng rắn đanh là địch, quân bán nước, lũ tay sai. Chỉ trẻ con nhà chú là nhẫn nhơ vô tình, lâu lâu lại ngán ngẩm rên lên. Sao bên nó không chịu thua sớm sớm để hết phim cho rồi, để tụi mình được coi Biệt Động Sài Gòn, dán bài lật ngửa. Má tôi ngó đám trẻ khát nắng, ngậm ngùi. Tivi tháng Tư không cho trẻ con nhà nghèo hồi ấy nhiều lựa chọn, chỉ khác nhau ở chỗ nhiều hay ít, chứ kiểu nào cũng trầy xước. Giờ tôi đã xem thêm nhiều bộ phim tài liệu nữa về sự kiện tháng Tư với những cách kể khác, góc nhìn khác. Như thể tôi được ngắm bên phải, bên trái, bức tượng mà mười mấy năm trước khi còn là đứa trẻ chỉ được nhìn chính diện. Những thước phim của các hãng thông tấn nước ngoài sáng đẹp như mới quay hôm qua. Như hôm qua chiến tranh hãy còn đang thở dốc trong cái nắng tháng Tư sôi sùng sục. Ngó vào màn ảnh trong veo, nhưng cái cảm giác say xước vẫn chưa bao giờ tan mất. Cảm giác ai đó và cái gì đó lại bị tháng Tư cào rách, không phải trên mặt mà sâu ở lòng. Tôi nhớ người hàng xóm bỗng rời rã vật vờ, không bởi vì cái nắng tháng tư ngùng ngút. Nhớ những cái phim trầy trụa được đem ra chiếu đi chiếu lại hồi xưa. Nhớ giọng người đọc lời bình, trời ơi, chưa bao giờ trùng xuống. Rừng bần. Chiếc ghe máy đi chậm rãi trên lòng rạch đang bụi nước ròng. Hai ông cháu chủ ghe làm tôi nhớ cái chuyện rừng mắm của Bình Nguyên Lộc, dù ở đây nhiều bần ít mắm. Thằng nhỏ đen thui, da mốc cời, trên mình chỉ dính cái quần cọc. Nằm gối đầu lên ông già cũng đen thui mốc cời, chỉ quần cọc trên người. Họ đưa tôi ra gần cửa biển, chỗ một cồn cát nghe nói khá đẹp. Nước biển trong, tắm được, người ta hay ra đó chơi, thằng nhỏ quảng cáo ngắn gọn. Hai bên bờ rạch là những cây bần lớp quỳ lớp đứng thành chòm, thành rừng. Những trái bần xanh gây ra một phản xạ ứa nước miếng, ê răng cho những ai từng nếm thử chúng, dù chỉ một lần. Cây lá thưa, cành rời nên có mọc dày cũng không thấy chen chúc, vẫn thấy những khoảng trống. Dầm chân trong sình lầy, mỗi cây là một điều hiu, hợp lại làm rừng cũng là một rừng điều hiu, buồn buồn. Ngửa mặt thấy phía trên những nhánh bần de ra lòng rạch là trăng chiều, mỏng và lạnh. Cảnh này mà có thả cụ Charlie Chaplin vô diễu thì cũng không cười nổi. Riêng cái tên bần thôi đã nghe có chút ngậm ngùi rồi. Chiếc ghe tấp vô bờ, thả tôi lên cồn. Ông già dặn cứ chơi vui, chừng nào về cũng được. Tôi lang thang giữa những rẫy dưa hấu tàn mùa, chỉ còn mấy trái đèo nằm chèo queo trên cát. Những gốc cây dạt lên bãi sau cơn biển động nằm chỏng gọng. Vài người đàn bà đi mót củi không nói cười. Đơn độc giữa bãi biển là căn chòi canh giữ của hợp tác xã nghêu giống, nóc cắm ngọn cờ le lói. Xóm cồn nhà nào cũng thấp, phần lớn cất bằng vật liệu tạm bợ. Báo viết cồn cát này sắp bị biển nuốt mất, nhưng mấy thím đang ngồi làm cỏ rẫy thì lia mũi dao về phía trời, ngó bộ rất coi thường. Ôi, người xứ này đất bồi thì ở, đất lỡ thì đi, lo cũng không khỏi. Lội bộ mỏi chân nên ghé một nhà có ông già đang ngồi tư lự, hỏi nhà mình sống bằng nghề gì. Ông tỉnh bơ cười, qua ăn trộm. Mắt không hề chớp, thì ra là trộm nghêu giống của hợp tác xã mà chính ông cũng là xã viên. Hồi trước nhà ông có vài công đất rẫy nhưng bị sóng cuốn mất rồi, giờ không cào nghêu trộm thì chết đói. Ông nói không trông mong gì cái ban chủ nhiệm, toàn là vơ vét lấy cho đầy túi họ. Đang ngồi, có người đàn ông tạt vô uống mấy ly trà, nói vài câu qua khuýt, còn vô bếp lục nồi ra chiều thân mật lắm. Chừng khách đi rồi, ông già mới nheo mắt khinh bỉ nói, phó chủ nhiệm hợp tác xã đó. Như mật thám hội chiến, suốt ngày đi thăm dò, bếp nhà qua mà có thịt là nó biết qua cạo nghêu của nó. Nhưng trong bếp không có gì ngoài mấy con cá kho quéo, dưa hấu non sắc nhỏ xào tỏi. Ông già thấy tôi hơi xót cho bầy con nít lũ khủ đầy nhà, nên hạ giọng thầm thì. Thịt heo bà vợ qua giấu trên giàn củi, đợi khuya mới cho tụi nhỏ ăn. Sau chi tiết đó, thì tôi thấy cái xóm cồn nhỏ này trở nên thênh thang. Mấy chục nóc da bị cắt dụng bởi cuộc chiến giành giật miếng ăn. Biển nuốt đất nên trả lại cho người một bãi nghêu, được nghêu thì tình người hao khuyết. Chòm xóm mặt cười với nhau mà lòng lạnh, như màu trăng giữa nắng, như cây bần, như rừng bần, đứng kề mà như rời ra, cô độc. Tôi bỏ ra chỗ chiếc ghe đang đậu chờ dưới mé rạch. Ông già đang nhả khói hơi ngạc nhiên, hỏi sao tôi chơi ít vậy. Tôi than xóm này buồn quá. Ông quăng điếu thuốc hút dở xuống rễ bần, nói nhẹ bần. Mấy bữa trước, ngay trân đêm hội lăng ông, có người ăn trộm nghêu bị bắn què giò. Câu chuyện làm tôi muốn về ngay cho rồi, nhưng thằng nhỏ cháu của ông già chạy chơi đâu mất. Ông già réo gọi hoài không được, sợ du khách phật ý nên rốt cuộc ông già bỏ thằng nhỏ lại. Ghe đi một đoạn thì thấy trên bờ thằng nhỏ giọt theo kêu ngoại ơi ngoại. Ông già lầm lì như không ngó thấy, Thằng nhỏ chạy vọt qua khỏi đầu chiếc ghe rồi lội càng xuống đu mũi ghe leo lên. Ướt ròng, thằng nhỏ ôm bàn chân đang chảy máu. Chắc bị miệng ốc cắt, lấm lét ngó ông già. Nếu không liều, nó sẽ phải lội bộ 3 cây số, luồn qua bao vạt rừng bần, qua một con rạch mới có thể về đến nhà. Suốt chặng đường từ mé biển về, tôi ngồi giữa cơn im lặng của hai ông cháu. Trời im gió, những cây bần lặng yên không dãy. Trả tiền công cho ông già xong. Bỗng nghe thằng nhỏ thỏ thẻ. Có tiền thì khuya nay mình khỏi đi cào nghêu hả ngoại? Rừng bần thì đẹp lắm, nhưng buồn. Trời ở nơi nào ta ở đây? Chị nói tính đi kiện công ty nhà đất, chủ đầu tư khu dân cư mà chị đang ở. Chị nói họ tráo trở nuốt lời, họ hứa giữa xóm này sẽ có công viên và chứng minh bằng một bản đồ quy hoạch chi tiết. Chị từng bò ra coi kỹ, rõ ràng họ vẽ một cái khoảnh tròn tròn nhỏ nhắn và ghi trên đó 2 chữ công viên. Ngay lập tức, chị nghĩ tới những vòm cây xanh mát, những bầy chim sẻ chim sâu, những lối đi trải sỏi lâm râm chồi cỏ, những cái xích đu bằng đá nhỏ, vài khoảng trống cho trẻ con đá bóng, đá cầu. Ngay lập tức chị nghĩ tới bầu trời, và ngay lập tức chị quyết định mua mảnh đất gần công viên, còn trên giấy đó, dù giá đắt hơn những chỗ khác. Giờ thì cái ô nhỏ xíu đó mọc lên trường chính trị. Người ta xây tường rào trước cả khi xây những dãy lớp học ngang dọc. Mỗi khi ngó thấy con chị mon men chạy chơi bên ngoài bờ rào cao và cốt gác cổng to đùng, chị cảm giác như bê tông đang sừng sộ trẻ con. Ê tụi mày, đừng hòng bước chân vô đây. Khoảng không đó, vòng trời đó đáng lẽ của trẻ con cả khu phố này, chỗ chúng thở, chúng chơi. Giờ người ta giành giật cả những cái mà đám trẻ chưa kịp có. Chị nói không phải em bé bị cướp thì là cái gì? Thương lắm. Có tối chị làm cô giáo bất đắc dĩ cho con. Nó hỏi bao la là gì? Chị ừ à thì là. Giải thích nghĩa 2 chữ bao la thì dễ, nhưng dẫn chứng làm cho trẻ con mường tượng hình dung khó. Bao la không phải là cái nhà ta, không phải con đường, càng không phải sân trường con học. Tóm lại, bao la không có ở trong thành phố, chị kết luận. Em bé gật gù, hèn gì con không biết bao la lần nào. Thật ra nó đã gặp bao la một lần vào 5-6 tuổi. Cả nhà đi biển chơi và hôm đó màu mây như màu nước biển làm người ta không phân biệt được đâu là đường chân trời. Chị thì đã sống với bao la cả một thời thơ ấu. Nhưng bao la cũng như những từ ngữ gợi cảm bay bổng khác đã lâu rồi mất biệt trong thành phố. Chỉ buổi tối ngồi học cùng con mới nhớ. Tinh khiết, trong ngần, mơ màng, khẽ khàng, dịu dặt, vời vợi. Chúng gợi lại một ban mai giác một lớp sương mù mỏng trên những vườn chè, những sợi khói lơ đãng xiêu xiêu bay lên khi lửa đốt đồng đã tắt. Những vạt bông lau vừa chớm chín ngụp lặng trong dòng gió non. Nhưng ký ức em bé đâu giàu có vậy. Với nó, từ ngữ chỉ là từ ngữ trơ trụi, chẳng gợi chút gì. Có bữa hai mẹ con tới quán ăn, chị cố tìm một chỗ có tầm nhìn, hoặc gần cửa sổ hoặc cửa chính, một chỗ vừa tránh bớt khói thuốc lá nồng nặc, vừa hóng hớt được chút nắng trời, gió trời, không khí trời ngoài đó. Chị phát hiện ra, cái không gian ngột ngạt này cũng có thể làm chết người. Trước hết là chết tâm hồn, chết những ngôn từ. Thời gian ngồi đó thường thì chị chỉ nói mỗi một câu với con. Ăn lẹ lên đi con, trễ học rồi kìa. Chị nôn nao muốn mau mau thoát khỏi chật chội này, để rồi rơi vào chen chúc khác. Mỗi lần bày ra trước mặt trang giấy trắng định kể một câu chuyện, cảm thấy chữ nghĩa ngày càng thưa vắng cùng mòn. Chúng rơi rụng ở những lần kẹt cứng giữa dòng người kẹt cứng. Chúng mai một lem luốc giữa đám khói bụi mù. Chúng tan tác trong tiếng còi xe. Chúng bị chìm trôi vật vờ trên những con đường chìm trong nước và rác rưởi. Không có những từ ngữ ngọt lành dịu dàng nào sống sót trong thành phố. Nếu có cũng bị giẫm đạp. Những buổi tối bức con ra khỏi tivi, chị rủ nó đi dạo ngang qua ngã ba đường, đứng lại chốc lát dưới cây hoàng lan để nhặt trong khói thịt nướng bay lên từ quán cơm tấm một chút mùi hoa, mỏng manh mà nồng nàn. Chị nói với em bé về ngang ngát thì tháng sau người ta bật gốc hoàng lan để làm vỉa hè. Diễn tả cho chính xác, đó là mất mát. Nhưng em bé của chị, cả cảm giác mất mát cũng không có. Nó bị kẹt giữa hai màn hình tivi và máy tính. Nó bị nhốt trong mảnh sân con, nên có bữa nó nói muốn ăn cơm với cá khô nhưng không có tư cách. Tivi bị tắt lúc bộ phim hoạt hình đang gây cấn. Nó giãy nảy nói mẹ giở trò với con. Chữ của nó rắn đanh, lổn nhổn và khô khốc. Tối nào nó cũng vật lộn với môn tiếng Việt. Nó quạo vì phải học những từ ngữ lạ quắc, chẳng bao giờ nó có cơ hội dùng. Bức rứt không biết, dòng sông là một đường trăng lung linh giác vàng. Là cái gì? Sông sau nhà mình rác ơi là rác, hôi ơi là hôi. Chị vét tới đồng tiền dành dụm cuối cùng cho cuộc chuyển nhà này, vì cái ô tròn tròn có chữ công viên đó. Hy vọng em bé sẽ yêu mấy chữ thênh thang, lồng lộng, bầu trời. Giờ ôi thôi, chỉ vòm trời con còn bị người ta lấy mất. Chị tính đi kiện vì những em bé sớm mình, vì những hy vọng bị giẫm đạp của mình. Củ khoai chờ đấy. Khoảnh khắc của Hoa Quỳnh. Tôi đưa nhóm bạn về Trảng Sen chơi. Mỗi lần quay lại là thêm một lần thở phào, nhìn thấy sen kia súng nọ, cây cỏ ấy vẫn còn nguyên đó. Nước vẫn trong veo, hết mùa sen thì đến lượt mây trời nở. Quang cảnh chưa sức mẻ xíu nào. Trong lúc tôi ngồi ở sàn nhà thòng chân đùng đưa khỏa nước, ngẫm ngợi về sự dễ dở của thiên nhiên, thì đằng kia, vợ chồng anh chủ nhà đang ngợi ca chất lượng của mớ mật ong mà anh lấy được từ rừng, gợi ý sẵn sàng bán cho đám nhỏ Sài Gòn với giá rẻ làm quen. Chị vợ cũng rạng rỡ phụ họa theo, vừa mới đây thôi chị còn chù ụ quạo đeo vì khách mang bia theo trong khi nhà chị cũng trữ bia để bán. Chữ mật ướp giọng chị ngọt lừ như chưa từng cau có bên vách với cô con dâu. Đại đám khách này cá nhỏ thôi, biết tụi nó trả được bao nhiêu tiền mà cho ăn cá lớn. Tôi nghĩ chắc mình bị ảo giác. Anh chồng kia làm gì lại tỏ ra cay cú việc tôi mướn đò khác mà không kêu đò nhà anh đưa đón. Năm trước, khi lần đầu đến vùng đồng rừng hoang dã này chơi, bệnh bồn chồn trong tôi trỗi dậy, tôi sợ mất. Ngồi ở nhà của một người dân neo sóng bên bìa trảng, ngó cánh rừng u tịch bên kia màn mưa bụi, tôi đã nghĩ có khi đây là lần cuối cùng mình trông thấy quang cảnh tĩnh lặng này. Ngày mai người ta sẽ đổ xô tới đây làm du lịch, sẽ cặm lên giữa Trảng Sen mênh mông cây cầu bê tông, nhà hàng bê tông cùng những cô tiếp viên ca ra rả những bài vọng cổ vô hồn như tua mãi một đoạn băng cũ. Và cái trái đậu xuồng kia, mái nhà lợp lá chầm đóp kia, những tấm dáng sàn thô xẻ từ những thân dừa kia, những chiếc xuồng ba lá ọp ẹp kia. Rốt cuộc chỉ còn trong tranh ảnh của bạn bè tôi và trong ký ức của những người đã từng ngồi ở đây trong một trưa mưa xiên bùi ngùi. Bữa ấy anh chủ nhà nói lo khỉ gì, tới đâu hay tới đó, cứ nhậu cho đã đời. Mâm cơm bày ra rồi, dường như ở nhà có bao nhiêu thức ăn đều đã vét hết ra đãi khách. Sơ dao mà chủ nồng hậu hồ hởi đến nỗi, tôi nghĩ nếu nhà hết củi nấu cơm, chắc họ rút cây ven vách ra chụm luôn. Người bản xứ nổi tiếng hào phóng chịu chơi, nếu cần sẵn sàng xúc lúa giống cho láng giềng mượn ăn qua mùa giáp hạt. Sau này, tôi vẫn thường đưa bạn bè trở lại ngôi nhà sàn bên trảng nước đó, phiền cái gia đình nhỏ nọ giúp cho bữa cơm trưa, căng bụng với cá đồng, rau rừng, gió trời và ấm lòng bởi vợ chồng chủ nhà nhậu bạc mạng, ca mùi. Lúc về, bọn tôi hay gửi chút tiếng gọi là mua sữa cho mấy nhóc, như một cách để bù đắp lại thùng gạo nhà họ vừa bị bọn tôi vét sạch, cũng để nhẹ món nợ ơn nợ nghĩa. Những tờ giấy bạc cứ bỡ ngỡ ngập ngừng trên tay người vợ đen đúa, mà trên môi chẳng bao giờ tắt nụ cười. Cảnh đẹp, người hay, bạn nào từng tới chơi cũng kêu trời vì thích, vì không khám phá ra chỗ này sớm hơn. Mai mốt đây Trảng Sen bị những nhà quy hoạch nông nổi trét son phấn lên là tiêu tan một chốn đến. Nhưng giờ, cái gia đình nhỏ kia nhắc tôi nhớ rằng con người còn dễ bị đánh mất hơn cả thiên nhiên vì người có khả năng tự mình đánh mất mình. Những món tiền tụi tôi gửi lại đã đánh thức tính thực dụng của những người quê hồn hậu. Họ bắt đầu vào cuộc bán mua ráo riết. Như những em bé Sapa giấu mặt, xòe tay đòi tiền trước ống kính máy ảnh. Như một quán ăn Tam Đảo đội giá tô phở chỉ vì khách nói giọng Nam Bộ. Như anh xe ôm Huế không chịu chỉ đường mà sốt sắng dẫn khách đến tận nơi để đòi tiền công. Tôi tự an ủi, thôi, tha vậy cho sòng phẳng, cho khỏi ơn nghĩa, cho đi khỏi nhớ. Nhưng mà trời ơi, tôi vẫn không nén được niềm thương nhớ những người đã từng mang nồi kho quẹt ra để tụi tôi qua cơn đói cùng cơm cháy. Những người từng áy náy, lâu lâu có khách ghé nhà mà trong bếp không có gì tử tế để đãi. Như là tôi vừa chứng kiến xong một cuộc hoa quỳnh nở rồi tàn nhanh, mang theo một vẻ đẹp tuyệt tích.